Kính chào quý vị và các bạn. Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh trong những ngày qua, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về sách Xuất Ai Cập Ký. Chúng ta đã cùng với hành trình của dân Israel khi họ rời khỏi Ai Cập và trên đường trở về đất hứa. Chúng ta đã nghe phần đầu của hành trình dân Israel và hôm nay chúng ta đến Xuất Ai Cập Ký đoạn 17 này có thêm hai việc xảy ra cho dân sự của Chúa. Đó là việc thiếu nước và chiến trận với dân Amalek. Các đề mục của đoạn này, dân Israel lầm bầm lần nữa. Lần này họ thiếu nước tại Rephidim. Đức Chúa Trời dẫn Môi-se đến Horeb để lấy nước từ hòn đá. A-rôn và Hô-rơ đỡ tay Môi-se và dân Israel đánh thắng dân Abimalek. Môi-se lập bàn thờ cho Đức Giê-hô-va cờ sĩ. Con cháu Israel đã rời khỏi Ai Cập và đang hành trình đi trong sa mạc, tức là đi trong đồng vắng. Họ đang tiến đến ngọn núi Sinai. Trong suốt hành trình đó, dân Israel có bảy kinh nghiệm mà nó là hình ảnh của người Cơ Đốc nhân. Xin nhớ rằng, những sự ấy có nghĩa là hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Như được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 11. Tất cả các Cơ Đốc nhân cần học một cách cẩn thận và chú ý đến bài học này. Tất cả những bài học này cho chúng ta một hình ảnh và ý nghĩa thật rõ ràng. Bây giờ mời quý vị và các bạn tìm hiểu đến việc nước được chảy ra bởi việc đập vào hòn đá. Trong hành trình đi xuyên qua sa mạc, con cháu Israel bị khát nước và một lần nữa họ lầm bầm. Trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 17, câu 1 đến câu 3. Cả hội chúng Israel từ đồng vắng Sin đi từng trạm tùy theo lệnh Đức Giê-hô-va, đóng trại tại Rephidim. Ở đó chẳng có nước cho dân sự uống. Dân sự bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: "Hãy cho chúng tôi nước uống." Môi-se đáp rằng: "Sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ốm thử Đức Giê-hô-va vậy?" Dân sự ở đó không có nước, bị khát nên quán trách Môi-se mà rằng: "Sao người khiến chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế này?" Thưa các bạn, con cháu Israel phàn nàn triền miên khi họ đối diện với nhu cầu là bắt đầu phàn nàn. Đức Chúa Trời rất là nhân từ đáp ứng nhu cầu của họ. Sau đó các việc khác xảy ra và họ bắt đầu kêu la, cằn nhằn, đổ lỗi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta cũng thấy có nhiều hội thánh trong hoàn cảnh thuộc linh tương tự, nhưng họ lại nghĩ rằng họ đang ở trong tình trạng tốt. Xin các bạn phải cẩn thận và nhận thức tình trạng hay phàn nàn của những người trong hội thánh. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 17 câu 4. Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: "Tôi phải xử thế nào cùng dân này? Thiếu điều họ ném đá tôi." Có lẽ trong thời gian này Môi-se muốn giao công việc của ông lại cho người khác thay thế, để Môi-se tránh khỏi những lời phàn nàn của dân Israel. Nhưng xin hãy chú ý đến sự cung cấp của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Chúng ta cùng xem tiếp trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 17 câu 5. Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: "Hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Israel rồi đi trước mặt dân sự." Đây là cái gậy được ban cho Môi-se khi ông trở lại xứ Ai Cập. Đó là dấu hiệu và ấn chứng về quyền năng và năng lực của Môi-se. Qua cái gậy này, Đức Chúa Trời đã làm nhiều điều lạ lùng, như biến thành con rắn, nuốt các con rắn của các thực sĩ Ai Cập. Chúa dùng cái gậy của Môi-se giáng nhiều tai vạ xuống xứ Ai Cập. Khi cây gậy của Môi-se đập xuống biển, thì nước rẽ ra làm hai. Khi Môi-se giơ cây gậy lên, nước biển lấp lại, dùi hết thải các lính kỵ của Pharaoh. Đức Chúa Trời tiếp tục dùng cây gậy trong tay Môi-se suốt hành trình đi qua sa mạc. Tại Horeb, Môi-se dùng cây gậy này. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 17, câu 6 đến câu 7. Này, ta sẽ đứng đằng trước ngươi ở trên hòn đá tại Horeb kia. Ngươi hãy đập hòn đá thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Israel. Người đặt tên nơi này là Massa và Meriba, vì cớ việc cãi lộn mà dân Israel kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ốm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng, Đức Giê-hô-va có ở giữa chúng ta hay chăng? Thưa các bạn, đây là lần đầu tiên nói đến hòn đá và nước được ra từ hòn đá. Hòn đá tượng trưng cho điều gì? Xin các bạn thử đoán xem. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã giải thích cho chúng ta trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10, câu 1 đến câu 4 cho chúng ta biết như sau. Hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp têm trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng, uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Bánh mà dân Israel ăn là bánh manna, là hình ảnh của Đấng Christ, là bánh của sự sống. Đấng Christ cũng là nước của sự sống, và hòn đá là hình ảnh của Ngài. Đó là sự trái ngược của những người không tin với đá cứng. Các bạn thấy tại đây họ nghi ngờ Đức Chúa Trời. Dân Israel đã dựa vào cây sậy sập, không có sự vững chắc. Chắc chắn có một cụm mây nghi ngờ che mặt Đức Chúa Trời với họ. Hòn đá là một hình ảnh đẹp của Chúa Giêsu Christ. Trong sách Thi Thiên đoạn 61 câu 2 nói rằng, khi tôi cực lòng sẽ kêu cầu cùng Chúa ở nơi địa cực, xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn. Đó là Đấng Christ. Và một lần nữa, trong sách Thi Thiên đoạn 78 câu 35 cũng nói rằng, chúng nó bèn nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là hòn đá của mình, Đức Chúa Trời chí cao là Đấng cứu chuộc mình. Sau đó, Phi-e-rơ nói với chúng ta, vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quý báu. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá bị thợ xây nhà loại ra bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho dấp dáp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị dấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 6 đến câu 8. Cuối cùng, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 3 câu 11. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong bài thánh ca diễn đạt, Chúa Giê-xu là vần đá muôn đời. Vì thế, đây là một bức tranh tuyệt vời của Ngài. Ngài là đấng mà chúng ta nương dựa. Ngài là nền tảng của hội thánh xây dựng trên đó. Hòn đá là nơi mà chúng ta đến uống nước, làm cho thỏa khát đời sống tâm linh. Tôi xin gửi đến các bạn nội dung của bài thánh ca Vần đá muôn đời. Xin núp trong vần đá muôn đời, từ xưa đã nứt ra vì tôi. Lòng mong suối huyết kia trào phun, từ hông vỡ Chúa xưa tràn tuôn, đem đến linh dược chữa muôn tội, trừ căn ác vốn hai hành tôi. Không bởi công nghiệp chính tay này làm phi phủ pháp luật ngày nay, dầu cho khắc khổ thân hình tôi, dầu đau đớn mắt tuôn lệ rơi, ôi hẳn không chuộc tôi khỏi tội, cầu Chúa cứu chỉ một ngày thôi. Bên góc thập tự giá tôi quỳ, bàn tay trắng chẳng bạc vàng chi, dầu cho khắc khổ thân hình tôi, dầu đau đớn mắt tuôn lệ rơi, đem ác tâm lại suối linh gọi, bằng không chết mất đi ngài ôi. Trong lúc tôi còn chút hơi tàn, giờ sắm nhắm mắt xa trần gian, đặng bay đến nước chưa từng bay, nhìn lên Chúa ở thiên tọa đây. Vần đá muôn đời nứt bởi tôi, nguyện tôi chỉ núp trong ngài thôi. Thưa các bạn có thể đến bên hòn đá là Chúa Giêsu Christ để được sự cứu rỗi, vì không có sự cố gắng nào của con người có thể nhận được nước nơi hòn đá này. Chỉ khi nào hòn đá được đập mạnh vào thì nước sự sống mới phun ra. Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, và tại đó Ngài chịu chết vì tội lỗi của các bạn để có thể cứu chuộc tội lỗi các bạn. Hòn đá bị đập vỡ ra, đó chính là hình ảnh của Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự. Trong dân số ký cho chúng ta biết thêm lần thứ nhì, dân Israel đã phàn nàn về việc không có nước. Lần đầu tiên, dân Israel phàn nàn, lầm bầm về việc thiếu nước, nên Đức Chúa Trời nói Môi-se đập vào hòn đá và nước phun ra. Do vậy, trong dân số ký, Đức Chúa Trời bảo Môi-se làm khác hơn. Đức Chúa Trời bảo Môi-se như vậy: hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi nói với A-rôn anh ngươi, hãy truyền nhóm hội chúng. Và hai người phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng, thì hòn đá sẽ chảy nước ra. Ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Trong dân số ký đoạn 20 câu 8. Trong lần thứ nhì, Chúa bảo Môi-se nói với hòn đá, bởi vì hòn đá đã bị đập trước đây rồi. Đấng Christ đã bị đóng đinh cách đây 2.000 năm trên thập tự giá. Ngài nói, mọi sự đã được trọn. Tức là, mọi điều cần cho sự cứu rỗi đã được hoàn tất. Đấng Christ không cần phải bị đóng đinh lần nữa. Đức Chúa Trời rất hài lòng về những điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho các bạn. Câu hỏi được nêu ra: các bạn có hài lòng về những điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho các bạn trên thập tự giá không? Ngài chết để cứu chuộc các bạn, để cứu rỗi các bạn. Điều mà Đức Chúa Trời mong muốn các bạn làm là các bạn tin nhận nơi Chúa Giê-xu, tin nhận con Ngài. Ngày hôm nay, từ nơi hòn đá, tức là Chúa Giê-xu, phước hạnh thiêng liêng được ban ra giống như suối phước hạnh tuôn tràn. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 nói cho chúng ta như vậy: ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Hòn đá được đập mạnh một lần, và từ đó chảy ra nước của sự sung mãn dư dật như một dòng suối tuôn tràn. Nhưng tiếc thay, ngày hôm nay có nhiều người để cho môi lưỡi mình khát nước, linh hồn của người này bị khát nước thiêng liêng. Tại sao có sự khó khăn như vậy? Bởi vì đường ống dẫn nước bị ngạt, có sự nghi ngờ đang ngăn đường, bị tắc nghẽn bởi tội lỗi. Có khi đường dẫn nước bị những người đến trước làm hư hại, hay là gây cớ giáp phạm cho những người đến sau. Nếu các bạn đã uống được nước sự sống của Chúa Giê-xu, xin mời các bạn hãy kêu gọi hay mời gọi những người khác cùng đến với Chúa Giê-xu và được uống thỏa khác như chính các bạn đã được nếm trải. Các bạn thân mến, tôi xao xuyến và thất vọng khi nhìn thấy thế gian đang khát nước thiêng liêng. Tôi xin hỏi các bạn cách riêng tư và đặc biệt: các bạn có uống nước sự sống từ nơi Chúa Giê-xu hay chưa? Đức Chúa Trời nói, nếu các bạn uống nước đó, các bạn sẽ không bao giờ khát nữa. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian dân Israel đi trong đồng vắng, họ băng qua một khu vực của dân Amalek. Dân Amalek biểu tượng cho con người xác thịt mà Kinh Thánh nói đến. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho chúng ta cần suy xét cách kỹ lưỡng khi chúng ta cùng tìm hiểu đến chiến trận xảy ra với dân Amalek. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 17, câu 8 đến câu 10. Và khi đó dân Amalek đến khiêu chiến cùng dân Israel tại Rephidim. Môi-se bèn nói cùng Giô-se rằng, hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta ra chiến đấu cùng dân Amalek. Ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nóng, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Giô-se bèn làm y như lời Môi-se nói để cự chiến dân Amalek. Còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ lên trên đầu nóng. Dân Amalek là con cháu của Ê-sao. Ê-sao là hình ảnh của con người xác thịt, và dân Amalek trở thành kẻ thù của dân Israel. Họ không bao giờ ngừng xem dân Israel như là kẻ thù. Đây là lần đầu tiên con cháu Israel bắt đầu tham gia chiến trận. Ê-sao là hình ảnh của con người xác thịt. Dân Israel không thể nào chiến thắng dân Amalek bởi công sức riêng của họ, giống như các bạn và tôi không thể nào thắng được bản tánh xác thịt của mình. bản thánh xác thịt chống lại với Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh chống lại với bản thánh xác thịt. Phao-lô đã giải thích điều này ở trong Galati đoạn 5 câu 17. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình làm. Đây là hình ảnh của chúng ta thấy trong đồng vắng khi dân Israel và dân Amalek chiến tranh chống nghịch lẫn nhau. Mời quý vị xem tiếp trong suốt Ai Cập ký đoạn 17 câu 11 đến 12. Và hễ đang khi Môi-se giơ tay lên thì dân Israel thắng hơn, nhưng khi người sụi tay xuống thì dân Amalek lại thắng hơn. Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên. Tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Xin chúng ta chú ý cẩn thận ở đây, bài tỏ chiến trận thật sự xảy ra trên ngọn núi. Đó là trận chiến của sự cầu nguyện. Trận chiến này không thắng bởi khả năng của dân Israel đánh trận giỏi hay là bởi do kinh nghiệm của những người lính giỏi ra trận. Vì trong lúc này dân Israel chưa có kinh nghiệm về chiến trận. Nhưng chiến trận này được đánh và thắng bởi Môi-se. Vì trong giờ phút nào Môi-se không để tay lên để cầu nguyện thì dân Israel thua trận. Nếu Môi-se không đưa tay lên, dân Israel thua trận. Điều quan trọng chúng ta nên nhớ, chỉ có Đức Thánh Linh là đấng có thể ban cho sự chiến thắng bởi bản thánh xác thịt. Sự chiến thắng với những người tin nhận Chúa Giê-xu và bước đi trong Thánh Linh. Khi các bạn và tôi hành động mà không nhờ cậy vào Đức Thánh Linh, thì Amalek và thánh xác thịt sẽ thắng chúng ta cách dễ dàng. Nhưng khi tay Môi-se giơ lên thì dân Israel thắng. Bạn và tôi sẽ không bao giờ thắng được con người xác thịt, và chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng có thể làm điều đó. Có một hình ảnh sống động đáng chú ý, đó là Môi-se cố sức giơ tay lên để cầu nguyện hầu cho dân Israel thắng trận. Nhưng vì chiến trận kéo dài, tay Môi-se mỏi, không thể nào giơ lên luôn luôn được. Sau đó, A-rôn và Hu-rơ kê đá cho Môi-se ngồi và hai người đỡ tay Môi-se tiếp tục giơ lên. Có hai điều dạy dỗ qua hình ảnh này. Thứ nhất, chúng ta hãy hiệp sức với anh em mình trong sự cầu nguyện, nhất là trong chiến trận thuộc linh. Và thứ hai, chúng ta cần tiếp sức với người hướng dẫn, người lãnh đạo của chúng ta. Vì các vị này cũng là con người như chúng ta, nên họ cũng yếu đuối và mệt mỏi. Và sự tiếp tay của các bạn rất cần thiết để đem đến kết quả tốt. Mời quý vị cùng xem tiếp trong suốt Ai Cập ký đoạn 17, câu 13 đến 14. Giô-se lấy lưỡi gươm đánh bại dân Amalek là bà dân sử người. Đức Giô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy chấp điều này trong sách làm kỷ niệm, và hãy nói cho Giô-se biết rằng, ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về dân Amalek trong thiên hạ. Chúng ta nên dừng tại đây một lúc để suy xét đến người đàn ông có tên là Giô-se. Ông sẽ là người thay thế cho Môi-se sau này. Và chúng ta có thể thấy ông được chuẩn bị sẵn sàng cho vị trí này ngay từ bây giờ. Ông là một người bình thường, nhưng Đức Chúa Trời chuẩn bị cho ông công việc sắp đến sau này. Đức Chúa Trời đang hướng dẫn Môi-se nói vào lỗ tai của Giô-se là dân Amalek sẽ bị hủy hoại, sẽ bị hủy diệt. Đức Chúa Trời sẽ tiêu trừ con người xác thịt. Cảm ơn Đức Chúa Trời về điều đó. Khi Đức Chúa Trời đem hội thánh của Ngài lên trời, Ngài sẽ thay đổi nó. Trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 52 nói lời sắc nặng này. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát và chúng ta đều sẽ biến hóa. Nếu Chúa đem hội thánh của Ngài lên trời ngay bây giờ, như tình trạng hiện tại, nó không có sự thay đổi, bởi vì chúng ta vẫn còn chìm đắm trong bản tánh cũ của chúng ta. Nó không thích ứng với thiên đàng. Tôi hình dung lại bản tánh cũ của tôi trong những năm qua, nó giống như một xác chết. Tôi muốn bỏ nó đi, và tôi cố gắng bỏ nó, nhưng nó cứ quay trở lại với tôi. Cảm ơn Chúa, Ngài hứa dứt bỏ bản tánh cũ của tôi vào một ngày sắp tới. những người thuộc về Đấng Christ sẽ được thay đổi trong một ngày nào đó để thích hợp cho chỗ ở trên thiên đàng. Và chúng ta xem tiếp trong suốt Ai Cập ký đoạn 17, câu 15-16. Môi-se lập nên một bàn thờ đặt tên là Jehovah cờ xí của tôi và nói rằng: bởi vì Amalek giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va tranh chiến với Abimalek từ đời này qua đời kia. Tôi xin các bạn hãy để ý điều này. Dân Amalek chặn đường gây chiến với dân Israel. Nhưng sau đó Đức Chúa Trời nói rằng: bởi vì Amalek giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chinh chiến với Amalek từ đời này qua đời kia. Dân Israel là dân của Đức Chúa Trời, cho nên hễ ai hay hễ một dân tộc nào chống nghịch với dân sự của Ngài, thì Đức Chúa Trời kể như chống nghịch với chính Ngài. Và khi bị Đức Chúa Trời chống nghịch, thì không thể nào đứng nổi, không thể nào chịu đựng nổi. Ai chống nghịch với Đức Chúa Trời, phải nhận lấy sự thất bại cho chính mình. Đây là một điều mà chúng ta ngày hôm nay cần phải học, cần phải để ý. Ai chống nghịch với Đức Chúa Trời sẽ bị Ngài chống nghịch. Chúng ta đã nhìn qua lịch sử nhiều năm trước đây. Đặc biệt nếu quý vị nhìn vào lịch sử cận đại, chúng ta sẽ thấy rằng những người lãnh đạo, những đất nước, những chính quyền chống nghịch với Đức Chúa Trời và cuối cùng bị Đức Chúa Trời chống nghịch. Họ đi đến chỗ bị diệt vong, họ đi đến chỗ sụp đổ. Có ba điều quan trọng chúng ta cần ghi nhớ. Thứ nhất, Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt dân Amalek. Nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ tiêu trừ bản tánh cũ. Thứ nhì, Đức Chúa Trời không bao giờ hòa hiệp với bản tánh cũ. Ngài sẽ có sự tranh chiến với Amalek từ thế hệ này đến thế hệ kia. Thứ ba, sự tranh chiến sẽ tiếp tục luôn luôn khi chúng ta còn sống trong thể xác này. Bản tánh xác thịt và bản tánh thánh linh luôn tranh chiến với nhau. Chỉ có thánh linh của Đức Chúa Trời mới ban cho chúng ta sự chiến thắng. Và chúng ta cần nhận thức điều này. Cầu xin Chúa cho đời sống của tôi và các bạn luôn sống trong sự nương cậy Đức Chúa Trời và ở dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.